Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 10 tháng Giêng năm 2025, thứ Sáu sau lễ Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5 từ câu 12 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giêsu đang ở trong một thành kia, có một người toàn thân mắc bệnh phong, vừa thấy người liền sắp mặt xuống xin người rằng: "Thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh hãy được sạch." Lập tức bệnh phong biến khỏi anh, rồi người ra lệnh cho anh không được nói với ai, và người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết." Tiếng đồn về người ngày càng lan rộng, dân chúng lũ lượt tuôn đến để nghe người và để được chữa bệnh, nhưng người lui vào những nơi hoang vắng mà cầu nguyện.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, đối với con người trong mọi thời đại, ốm đau bệnh tật luôn là một nỗi sợ. Đau đớn nơi thân xác do bệnh tật gây ra, kéo theo những khổ đau tâm hồn. Bệnh tật làm cho chúng ta thấy sự sống của thân xác mỏng manh biết bao, cuộc đời này ngắn ngủi qua mau biết bao. Người mắc bệnh phong trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe là một người bị loại trừ ra khỏi xã hội lúc bấy giờ. Sách Đề Nhị Luật và sách Lê Vi đặt ra quy định hết sức khắc khe, thậm chí nhẫn tâm cho những người mắc bệnh phong hụi. Họ bị coi là thứ ô uế và phải tách hẳn khỏi cộng đồng, sống những nơi ít bóng người qua lại. Lỡ thấy ai đi qua thì phải la lên cho người ta biết mình bị hủi mà tránh xa, không cắt tóc cạo râu và luôn mang đồ rách. Khi may mắn khỏi bệnh thì phải đến trình diện tư tế để họ thử nghiệm hai lần trong khoảng cách 7 ngày, rồi mới được tuyên bố là sạch và phải dâng lễ để được gia nhập cộng đồng. Nói cách vắn tắt là bệnh phong hủi thì coi như mất quyền làm người, và sau khi lành sạch thì phải làm lễ tạ ơn để được quyền làm người. Người phong hủi nếm trải tận cùng của nỗi đau và tuyệt vọng. Tuy nhiên, qua thái độ của người phong hủi trong trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta thấy toát lên nơi anh ta một niềm tin phó thác mà ít ai có được. Người phong hủi đã thân thưa với Chúa: "Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể chữa cho con được sạch." Người phong hủi không than trách: "Tại sao Chúa quyền năng lại để cho con phải đau khổ như thế?" Không cầu xin theo kiểu buộc Chúa phải theo ý mình, không ra điều kiện, nhưng phó thác hoàn toàn cho Chúa quyết định, xin vâng theo ý Chúa muốn. Nếu Chúa muốn thì được sạch, Chúa không muốn cũng xin vâng. Đây là thái độ của chúng ta cần học lấy nơi người phong hủi hôm nay, bởi không ít người trong chúng ta mỗi lần gặp thử thách là kêu trách Chúa, cầu nguyện với điều kiện muốn Chúa theo ý mình hơn là mình sống theo ý Chúa. Điểm đáng để chúng ta quan tâm nữa trong câu chuyện tin mừng hôm nay là cách Chúa Giêsu đối xử với anh. Khi thấy anh đến gần mình, người không xua đuổi nhưng người giơ tay đụng vào anh. Bằng cử chỉ ấy, Đức Giêsu tỏ dấu đón nhận anh, và thái độ hoan nghênh đón nhận đó đã chữa anh khỏi mặc cảm và nỗi đau bị xua đuổi. Có thể nói, Trước khi chữa bệnh thể xác cho anh, Chúa Giêsu đã chữa cho anh lành về tinh thần bằng cách đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn anh sạch đi." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là thân phận con người yếu đuối, ai trong chúng ta ít nhiều cũng mang căn bệnh phong hủy của tâm hồn là tội lỗi. Thậm chí nhiều lúc chúng ta tự tách mình ra khỏi Chúa và cộng đồng giáo hội. Chúng ta hãy phó thác vào tình yêu thương của Chúa Giêsu, nhất là trong bí tích thánh thể, để cho Chúa Giêsu chạm vào mình để được thanh sạch. Hãy đến với bí tích hòa giải để cho Chúa chạm vào tâm hồn và người sẽ chữa lành tâm hồn mỗi người chúng ta. Hãy vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải bắt Chúa theo ý riêng mình. Sứ điệp lời Chúa hôm nay còn mời gọi chúng ta hãy biết yêu thương những người đang đau khổ và vất vả vì bệnh tật và những người bị xã hội loại trừ. Đức Giêsu đã làm như thế và chúng ta cũng phải làm như vậy nếu chúng ta là môn đệ đích thực của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn muốn chữa lành mọi bệnh tật phần xác cho chúng con. Xin cho chúng con luôn tin tưởng và tìm đến với Chúa để Chúa chữa lành. Từ đó chúng con cũng biết san sẻ tình yêu cho tha nhân, để những phép lạ tình yêu có thể xảy đến với tất cả mọi người. Amen.
Chúa lành tại con, Chúa ơi, xin Chúa lành tại con. Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con. Để con biết lắng nghe xin tình yêu lời hằng sáng, để con biết hiện thân sống tuôn giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho lần lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lần xa. Cầm biết tâm linh mà tôi luôn đi lặng trong sông bà tình, định kiến sai lầm kiếp mục từ điều chưa lành tại con. Chúa ơi, xin chưa lành tại con, chưa lành miệng con, Chúa xin chưa lành miệng con, để con biết lắng nghe xin tình yêu lời hằng sáng, để con biết nghiệp sống sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho lần lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an Chúa giờ đến con theo thánh ý của Ngài, tình yêu diệu vời phang ánh ba ngôi, hiệp nhất yêu thương hiệp thông với mọi người, hiệp nhất công đồng dẫu thăng trần thời gian. Hãy để con tiếp nhiệm thống sống tư giao cộng đồng. Để con biết nỗi đau của người cùng khó, biết cho năng lữ khách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an người lòng ta.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Vatican, hơn nửa triệu tín hữu đã bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, quyền Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng đặc trách năm thánh, cho biết trong hai tuần lễ từ khi cửa thánh được mở ra, hơn nửa triệu tín hữu đã bước qua cửa năm thánh ở đền thờ Thánh Phêrô. Các đoàn tín hữu hành hương lớn nhỏ với thánh giá năm thánh dẫn đầu thường khởi sự từ đầu đường Hòa Giải ở quảng trường Pia, tiến theo hành lang dành riêng đến quảng trường Thánh Phêrô để đến cửa năm thánh tại đền thờ và bước qua. Con số chính xác do văn phòng của Đức Tổng giám mục Fisichella công bố là 545.532 người. Đức Tổng giám mục nói, đây là một khởi đầu rất ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo dân chúng. Các nhóm đông đảo ở đường Hòa Giải theo một chính tá quan trọng, và đây cũng là một dấu chỉ được an ninh và được bảo vệ mà các tín hữu cảm thấy tại Roma này và tại khu vực 4 đại vương cung thánh đường giáo hoàng tại thành này. Thông cáo của ban tổ chức năm thánh cũng nhấn mạnh sự cộng tác chặt chẽ giữa tòa thánh, Bộ Loan báo Tin Mừng và các lực lượng an ninh của Ý và Vatican trước sự gia tăng liên tục các tín hữu hành hương. Những khó khăn đầu tiên trong việc điều hành làn sóng người hành hương cần được thẩm định với thời gian, nhưng bộ đặc nhiệm năm thánh đang làm việc không ngừng để bảo đảm cho các tín hữu hành hương một sự tiếp đón và một kinh nghiệm xứng đáng với những mong đợi của họ. Hàng chục ngàn người đã đến hành hương tại 4 đại vương cung thánh đường trong những ngày sau khi cửa thánh được mở ra, chứng tỏ khuynh hướng trong những tháng tới đây theo lịch trình các sự kiện năm thánh khá dày đặc. Đứng trước tình trạng có những đoàn hành hương dài những người xếp hàng, thông cáo của bộ nhắc nhở các ban tổ chức hành hương cần giữ chỗ trước trên mạng. Ngày năm thánh đầu tiên cho các nhóm sẽ là ngày của giới truyền thông từ ngày 24 đến ngày 26 tháng Giêng sắp tới, với sự tham dự của hàng ngàn ký giả, chuyên viên và nhân viên truyền thông từ khắp nơi trên thế giới.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội, trước đến một giáo phận Hương Hóa huấn đức tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Trong hai ngày 6 và 7 tháng Giêng vừa qua, quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội hân hoan chào đón Đức cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hương Hóa, đến huấn đức và dân thánh lễ. Vào buổi sáng thứ hai ngày 6 tháng Giêng, Đức cha Đa Minh đã đến viếng thăm cơ sở triết học tại Hoàng Nguyên và có giờ chia sẻ với quý thầy lớp tư đức và hai lớp triết học. Sau đó Đức cha trở lại phân khoa thần học tại Cổ Nhuế vào buổi chiều cùng ngày. Vào lúc 18 giờ, Đức cha chủ sự giờ kinh chiều cùng quý thầy tại nhà hội Thánh Gioan. Sau giờ kinh, thầy đại diện có lời chào và chúc mừng Đức cha trong những ngày đầu năm thánh 2025. Trong hơn 45 phút gặp gỡ, Đức cha Đa Minh đã chia sẻ thao thức của ngài về đời sống và sứ vụ linh mục, cũng như lòng nhiệt tâm loan báo tin mừng. Khởi đi từ chủ đề năm mục vụ 2025 của Giáo hội Việt Nam, Hội Thánh Việt Nam cùng nhau loan báo tin mừng. Đức cha mời gọi các chúng sinh nhìn lại vấn đề truyền giáo trong đào tạo linh mục. Truyền giáo là một trong 4 đặc tính của đào tạo linh mục. Mục đích của ân gọi linh mục phải gắn liền với sứ vụ truyền giáo. Đức cha cũng chia sẻ những câu chuyện thực tế cùng những khó khăn trong vấn đề truyền giáo. Từ đó ngài nhắn nhủ các chúng sinh cần có lòng khao khát trở thành môn đệ truyền giáo. Đức cha chủ tịch Ủy ban Loan báo Tin mừng đưa ra những việc làm cụ thể giúp các chúng sinh tập luyện hàng ngày như tiết kiệm chi tiêu, sống tự lập, phục vụ vô vị lợi, sống thanh thoát, thăm viếng người nghèo. Sáng ngày 7 tháng Giêng, Đức cha Đa Minh chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho Đại chủng viện và cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo. Đồng tế với Đức cha có sự hiện diện của cha giám đốc An Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha Linh Hướng, quý cha trong ban đào tạo. Trong bài chia sẻ lời Chúa, Đức cha nhấn mạnh đến tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho con người. Chúa Giêsu không chỉ chăm lo phần thiêng liêng mà còn quan tâm đến phần thể lý, qua việc hóa bánh ra nhiều. Là môn đệ theo thầy Giêsu, Đức Cha mời gọi các chúng sinh cần biết yêu thương, quan tâm lẫn nhau ngay trong đời sống cộng đoàn tại chủng viện này. Từ đó, các thầy mới có thể ra đi truyền giáo, đem tình yêu của Chúa đến cho người khác. Ước mong qua dịp gặp gỡ đầu năm mới với Đức Cha, anh em chủng sinh sẽ được sống mạnh lại và ý thức hơn nữa về sứ vụ ra đi, lên đường mang niềm vui tin mừng đến cho mọi người.
Tin Vastava Ba Lan. Có 1662 cửa sai Ba Lan đang hoạt động tại nước ngoài. Hiện nay có 1662 cửa sai Ba Lan đang hoạt động truyền giáo tại nước ngoài. Theo thống kê do Ủy ban Giám mục Ba Lan về truyền giáo được phổ biến đặc biệt hôm 6 tháng Giêng vừa qua, lễ Chúa Hiển Linh cũng là ngày cầu nguyện và hỗ trợ công cuộc truyền giáo. Năm nay có chủ đề là Chúa Kitô là hy vọng cho thế giới. Các cửa sai Ba Lan nam nữ đang làm việc tại 99 nước Nam Châu, đông nhất là 660 vị tại Phi Châu và Madagascar. Quốc gia có nhiều cửa sai Ba Lan nhất là Cameroon với 101 vị, tiếp đến là Zambia với 65 cửa sai, Tanzania 57 cửa sai. Tại đại lục này, các cửa sai Ba Lan gồm 66 linh mục giáo phận, 257 nam tu sĩ và 322 nữ tu với 15 cửa sai giáo dân. Tại Mỹ Châu và quần đảo Caribbean có 646 cửa sai Ba Lan, đồng nhất là tại Brazil với 193 vị, tiếp đến là Bolivia 104 vị. Các cửa sai gồm 143 linh mục giáo phận, 319 nam tu sĩ, 168 nữ tu, 16 giáo dân. Tại Á Châu có 280 cửa sai Ba Lan đang hoạt động, đồng nhất là tại Kazakhstan với 97 vị và Đài Loan có 15 vị. Có 63 cửa sai Ba Lan đang hoạt động tại Úc Châu hay Châu Đại Dương. Cũng nên nói thêm rằng có 23 giám mục trong số các cửa sai Ba Lan tại nước ngoài, đồng nhất là 11 vị tại Mỹ Châu và Caribbean, 5 vị tại Phi Châu và 2 vị tại Á Châu, cụ thể là tại Kazakhstan và Uzbekistan.
Tin Sabret Croatia, Công giáo Croatia giúp nửa triệu euro cho Trung tâm Xã hội Công giáo Belem. Caritas của Giáo hội Công giáo Croatia đã trợ giúp nửa triệu euro để căng tân Trung tâm Hoạt động Xã hội của Công giáo tại Belem. Giám đốc Caritas Croatia, cha Tomislav Klanic và Giám đốc Trung tâm Xã hội Công giáo Belem đã ký thỏa thuận về việc tu bổ vừa nói hôm 4 tháng Giêng vừa qua tại Belem, như hãng tin IK của Công giáo Croatia cho biết. Cộng tác vào dự án này cũng có Hội Croatia for Thánh Địa. Chính phủ Croatia cũng bật đèn xanh cho dự án này hồi tháng 11 năm ngoái, và công trình tu bổ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng 7 năm 2026. Công trình tái thiết này nhằm đảm bảo sự tồn tại và hoạt động của Trung tâm Công giáo Tiến hành Belem, được thành lập hồi năm 1952 như một nơi gặp gỡ cho dân chúng ở địa phương, không phân biệt giữa các hệ phái Kitô và như một dấu chỉ hy vọng trong một vùng có nhiều xung đột. Đặc biệt, việc tài trợ này cũng nhắm canh tân cơ cấu hạ tầng và tạo nên một môi trường hiếu khách và hoạt động tốt, cũng như mở rộng chương trình hoạt động để mưu ích cho cộng đoàn địa phương. Trung tâm Công giáo Tiến hành Belem cũng thăng tiến sức khỏe tâm thần, các hoạt động giáo dục và các hoạt động giải trí, các chương trình cho sự tham gia hoạt động của mọi nhóm dân. Trong thời kỳ tu bổ trung tâm, sự quan tâm đặc biệt được dành cho những thành phần yếu thế trong xã hội, trong đó có các phụ nữ, người già và trẻ em. Thêm vào đó, hoạt động của trung tâm sẽ được thích ứng với mọi lứa tuổi bằng cách thăng tiến sức khỏe và làm giảm bớt chấn thương vì chiến tranh. Tin Moscow, Liên bang Nga, một lần nữa thượng phụ Kirill chúc lành cho chiến tranh. Hôm 7 tháng Giêng vừa qua, hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan đưa tin, một lần nữa, Đức thượng phụ Kirill giáo chủ chính thống Nga đã chúc lành cho chiến tranh của Nga chống Ukraine. Đức thượng phụ Kirill cầu nguyện như trên nhân dịp thánh lễ Giáng sinh hôm 6 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Độ ở thủ đô Moscow với sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau khi trao đổi những lời cầu chúc đặc biệt, Tổng thống Putin xin Đức Thượng phụ Chính thống làm phép các thánh giá nhỏ để ông trao cho tất cả các vị chỉ huy quân đội Nga đang tham gia nghĩa vụ quan trọng tại các vùng hành quân đặc biệt hầu bảo vệ tổ quốc. Theo kiểu nói, Nga vẫn dùng để chỉ chiến tranh tại Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Đức Thượng phụ đáp lại thỉnh cầu của Tổng thống Putin và nói, Tổng thống Vladimir Vladimirovich thân mến, đây là các thánh giá và ảnh của Đại Tông Đồ Thánh Vương Vladimir, vị sáng lập đất nước chúng ta, người đã bảo vệ tổ quốc với thanh gươm trên tay và tiếp tục là biểu tượng sự thống nhất đất nước Nga. Hơn nữa, đây là vị bảo vệ tổng thống trên thiên quốc. Tôi tin rằng điều này sẽ có một ý nghĩa đặc biệt cho tất cả các binh sĩ lãnh nhận ảnh này. Đức Thượng Phụ trả lời như vậy sau khi làm phép các thánh giá và ảnh trước sự hiện diện của Tổng thống Putin. Các chữ viết tắt tên của Tổng thống Nga được khắc trên các hình nối của dây đeo thánh giá.
Tin London, Anh Quốc. Đức Tổng có một giáo chủ Anh giáo đã từ trụ sở. Sau kinh chiều ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Tổng giám mục Justin Welby của giáo phận Canterbury đã giã từ nhiệm sở và đúng nửa đêm hôm đó, chức vụ của ngài chấm dứt. Đức Tổng giám mục đã để lại gậy giám mục như một cử chỉ tượng trưng. Hai tháng trước đó, ngày 6 tháng 11 năm 2024, Đức Tổng giám mục Welby đã thông báo sẽ rời khỏi chức vụ vào ngày 6 tháng Giêng sau 12 năm tại chức. Lý do là vì vụ xì căng đan và Đức Tổng giám mục không xử lý người thuộc quyền đã lạm dụng tính dục hàng trăm trẻ bị thành niên mặc dù ngài biết vụ này. Đức Tổng giám mục Stephen Cottrell của Tổng giáo phận York, nhân vật thứ hai trong Anh giáo tại Anh Quốc, tạm thời đảm nhận chức vụ thay thế Đức Tổng giám mục Welby trong khi chờ đợi bổ nhiệm người kế vị. Tiến trình này có thể kéo dài nhiều tháng. Đức Tổng giám mục Welby đã tròn 69 tuổi hôm thứ Hai mùng 6 tháng Giêng vừa qua. Ủy ban Hoàng gia bổ nhiệm giáo chủ Anh giáo gồm 16 thành viên có quyền bỏ phiếu và có nhiệm vụ chọn hai ứng cử viên để trình lên Thủ tướng Anh, rồi ông sẽ chọn một vị và đệ lên vua Charles thứ Ba để chính thức bổ nhiệm trong tư cách là giáo chủ của Anh giáo tại Anh Quốc. Hồi giữa tháng 12 năm vừa qua, ông Jonathan Douglas Evans, cựu giám đốc cơ quan tình báo nội địa của Anh Quốc, đã được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban Hoàng gia chọn lựa ứng viên giáo chủ. Lần đầu tiên, ủy ban này có thêm 5 thành viên thuộc Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Liên hiệp này gồm 85 triệu tín hữu trên toàn cầu và Đức Tổng giám mục giáo phận Canterbury là giáo chủ danh dự.
Thank you.
mối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Cảm tạ Chúa đã chữa lành con, hồng ân Chúa mãi trao tôi. Dù cuộc đời con đắm say thu vui thế trần, lãng quên ân tình bao lần, cho con nếm khổ đau để con biết thương ai buồn sâu. Khi qua cơn tuyệt vọng, đời từ nay sẽ mãi hoan ca. Vì chính Chúa đã chạm vào hồn con, vì chính Chúa chữa lành thân con Chúa ơi. Xin cảm ơn Ngài đã cứu thoát qua cơn nguy nan.
Tôi có một người em họ là một tu huynh và cũng là một bác sĩ đông y. Với sứ vụ của hội dòng, em miệt mài trong công việc chữa bệnh cho mọi người. Mỗi lần có dịp gặp nhau là em bắt mạch, chẩn đoán bệnh cho tôi. Dù tôi không có nhu cầu khám bệnh, em luôn nói về việc phòng tránh và chữa trị kịp thời khi có dấu hiệu bất thường trong cơ thể. Rồi một ngày kia, tôi nhận được tin em bị ung thư gan giai đoạn cuối, một tin sét đánh bên tai. Vì tôi vừa mới gặp em vài hôm trước, mọi thứ rất bình thường. Tôi liên lạc với em mới biết rằng, nhân dịp phòng khám của em thưa bệnh nhân, em ghé sang bệnh viện bên cạnh thăm người bạn. Vì là bác sĩ siêu âm, nên người bạn đề nghị siêu âm cho em. Thế là bác sĩ phát hiện em bị ung thư. Từ khi biết bệnh tình của mình, em đã chạy chữa những bệnh viện nổi tiếng, rồi đến các thầy thuốc Bắc Nam gia truyền. Nghe nói ở đâu có thầy hay, có thuốc lạ, là em lập tức lên đường. Mặc dù bệnh tình không có dấu hiệu khả quan, nhưng em chưa một lần từ bỏ hy vọng. Khi không còn nơi nào để chữa trị, em tự kê đơn bào chế thuốc cho chính mình, hầu mong được chữa lành. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bản tính của con người là hướng đến cái thiện và khao khát sự sống. Chính khát khao sự sống mà bệnh nhân nào cũng mong muốn được chữa lành. Ngày xưa thường nói, có bệnh thì vái tứ phương, nghĩa là nghe đâu có thầy hay là đến chữa trị. Ai mách bảo phương cách nào là cứ làm theo. Điển hình như người em họ của tôi. Dù là bác sĩ nói không còn cơ hội để chữa trị, nhưng em vẫn thử đủ mọi phương cách với hy vọng được khỏi bệnh. Như vậy thật dễ dàng cho chúng ta cảm thông với người bị bệnh phong hủy trong bài tin mừng hôm nay. Khi đau bệnh, chúng ta luôn luôn nhận được những lời động viên, cảm thông, nâng đỡ của gia đình, của người thân, của bạn bè. Đó là vũ khí mạnh mẽ giúp ta chiến đấu với bệnh tật. Trong khi người bệnh hủi, họ không những chịu đau đớn về thể xác, mà còn đau đớn về tinh thần, vì bị xã hội loại bỏ, người thân xa lánh. Điều này cho thấy sự mong mỏi được chữa lành của người phong hủi thật mạnh mẽ biết bao. Khi nghe nói về Đức Giê-xu, anh bất chấp tất cả để chạy đến với Ngài. Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Mới nghe qua chúng ta cứ ngỡ lời cầu xin của anh quá hững hờ theo kiểu, muốn thì cho, không cho thì thôi. Thế nhưng thực tế, đây là lời cầu xin tận đáy lòng thành của một người sống mà như đã chết. Anh như một đứa con thơ xà vào lòng người cha và nói với cha về những đau khổ mình phải gánh chịu. Con người sống trên đời này chỉ là một cuộc lữ hành. Trần gian chỉ là quán trọ. Thân xác rồi cũng mất đi, chỉ có linh hồn là bất diệt. Vậy mà lòng khao khát chữa trị bệnh tật, hầu mong muốn kéo dài thêm một chút thời gian cho sự sống nơi trần gian này, đã khiến con người sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Tất cả điều này cho thấy việc chữa trị tâm hồn quan trọng biết là dường bao. Ai trong chúng ta cũng cần một tâm hồn khỏe mạnh để có một cuộc sống tươi đẹp, hạnh phúc trong tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Thế nhưng lòng kiêu ngạo, sự đố kỵ, ghen ghét, tham lam, một lối sống giả hình hay sự nguội lạnh trong đức tin làm cho chúng ta ngày càng xa rời Thiên Chúa. Những căn bệnh này âm thầm đeo bám, nhưng chúng ta lại không hay biết hoặc chúng ta không dám thừa nhận để được chữa trị. Kinh Thánh nói rất đúng, sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới. Quả thật, chúng ta thường thấy những khuyết điểm của người khác cần sửa đổi, nhưng vô tình hay hữu ý lại không quan tâm đến những điều cần sửa đổi nơi bản thân. Em họ của tôi là một bác sĩ, lẽ ra em ấy phải hiểu biết cơ thể mình trước tiên, vì chắc chắn căn bệnh không tự nhiên bước vào giai đoạn cuối mà không có những biểu hiện trước đó. Thế nhưng không, em ấy luôn nhìn thấy người khác là bệnh nhân, còn mình là bác sĩ. Đến khi nhận ra bệnh tình của mình thì đã quá muộn màng. Vì thế chúng ta cần tỉnh táo, khiêm tốn nhìn nhận căn bệnh tâm linh của mình để được Thiên Chúa chữa trị, thanh tân đổi mới. Thiên Chúa là một vị lương y tài giỏi, tốt lành và đầy lòng nhân hậu. Do đó chúng ta hãy dũ bỏ tất cả, bước qua mọi rào cản của cái tôi hay định kiến của xã hội mà chạy đến với Ngài để được chữa lành. Lạy Chúa, con Chúa giáng thế làm người là để yêu thương, đón nhận và chữa lành những tâm hồn tan vỡ do tội lỗi gây nên. Xin cho chúng con can đảm, tin tưởng, tín thác và khao khát được chữa lành tâm hồn của mình, hầu có được một cuộc sống lành mạnh nơi trần thế này và được chung hưởng vinh quang nước trời mai sau. Amen.
Cảm tạ Chúa đã chữa lành con, hồng ân Chúa mãi chào tôi. Dù cuộc đời con đắm say thu vui thế trần, lãng quên ân tình bao lần, cho con nếm khổ đau để con biết thương ai buồn sâu. Khi qua cơn tuyệt vọng, đời từ nay sẽ mãi hoan ca, vì chính Chúa đã chạm vào hồn con, vì chính Chúa chữa lành thân con Chúa ơi. Xin cảm ơn Ngài đã cứu thoát qua cơn nguy nan, ân phúc dư tràn, cánh tay Ngài hằng luôn bên đỡ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.